vừa chạy vừa ngửa cổ nhìn trời. Công viên ở phía đối diện cửa nhà, bé bé xinh xinh với hàng liễu bao quanh, cao chỉ hơn đầu người chút đỉnh. Bé thế mà chúng cũng kịp khoe những cành nụ xanh rì, những cành nở đỏ thắm. Trận mưa đêm qua vô tình hái đi khá nhiều bông, nụ, để ngổn ngang trên bờ cỏ, như những nụ hôn bị bỏ quên. Ngọc nghĩ thế khi đứng khởi động chuẩn bị chạy bộ. Xa xa, phía đằng đông, mây hồng đang ẩn dần lên. Mỗi sáng, Ngọc thường xuống phòng khách vào lúc cả nhà còn ngủ, chỉ mới hơn 4 giờ một chút. Và mảnh trăng ngoài kia chưa kịp lặn, bầu trời ngoài kia vẫn còn vô số ngôi sao lấp lánh. Cô ngồi, bé nhỏ trong chiếc ghế gỗ dài, lắng nghe từng chiếc tắc lưỡi của con thạch sùng lẻ loi nằm ở góc tường. Và cô ngắm tranh. Trên một mặt tường hầu như chỉ có một loại tranh chân dung của cô, nhưng nó được thể hiện bởi nhiều người, nhiều phong cách. Trong đó, Ngọc đặc biệt thích bức tranh thuở cô 16 tuổi, mặc áo dài trắng và đi chân trần trên bờ cỏ mượt. Khang vẽ cô hoàn toàn bằng ký ức, vì khi họ gặp lại, hình như đã hơn 20 năm. Trong tranh, Ngọc trông thật thơ ngây và bồng bột, với bó quỳ vàng trên tay. Khi anh thốt lên những từ ấy, Ngọc bật cười. Cô như được sống lại độ tuổi hồn nhiên, thời cô luôn nói ra những gì mình nghĩ và cảm nhận, không uốn éo, không vòng vo, cũng chẳng rào đón đề phòng. Giờ thì khác rồi, cần phải kiểm soát sự bồng bột đầy bản năng ấy, bởi không phải lúc nào cô cũng được hoan nghênh, có khi còn bị phê phán, tệ hơn nữa, còn bị hiểu sai. Một vài lần cô đã rơi nước mắt vì chính sự bồng bột của mình. Đâu phải ai cũng có chung cảm xúc như cô mà hồn nhiên tuôn chảy. Khang bảo thuở ấy em còn bé tí như nụ tầm xuân. Giọng nói đầy vẻ ngậm ngùi. Ngọc tủm tỉm cười. Anh có vẻ còn tiếc hồi ấy hơn cả em. Nói xong, Ngọc hơi giật mình. Lại bồng bột không suy nghĩ rồi. Nhưng Khang không để ý thoáng băn khoăn của Ngọc. Anh vẫn đang nhìn ly rượu trên bàn. Ngọc cầm ly rượu của mình lên tay, kín đáo quan sát anh qua vách thủy tinh. Một chút xót xa chợt hiện ra trong lòng. Tóc anh bạc khá nhiều so với tuổi, anh cũng chẳng còn trẻ trai. Thời trẻ trai, anh là người yêu của Quỳ, cô giáo dạy vẽ của Ngọc. Hai người là một cặp đôi xinh đẹp và lãng mạn, với palette và cọ vẽ trong tay, đi rong chơi khắp nơi tìm nguồn cảm hứng. Quỳ thích gọi Ngọc làm người mẫu cho mình, và Khang cũng muốn vậy vì vẻ hồn nhiên trong trẻo của cô bé 14 tuổi. Họ đã có những buổi sáng tuyệt đẹp trên đồi cỏ, trong rừng thông, bên dòng suối dưới thung lũng, nơi Ngọc tha hồ phô vẻ đẹp trong trẻo hồn nhiên của mình, trong những tiếng cười đùa, trong lời nói ngây thơ, bồng bột. Bỗng nhiên sau đó Khang không xuất hiện nữa, và Quỳ cũng thôi không còn xách palette ra ngoài trời để vẽ. Cô cũng không còn gần gũi, yêu quý Ngọc như xưa. Ngọc im lặng khi nghe Khang bảo đó là lỗi ở anh. Anh đã tỏ ra động lòng trước vẻ đẹp trong sáng của cô bé 14 tuổi dạo ấy và làm Quỳ nổi giận. Khang bảo anh không còn cách nào khác là ra đi. Em vẫn còn quá nhỏ, bé tí như nụ tầm xuân. Gặp lại Khang là điều hoàn toàn bất ngờ với Ngọc. Suýt chút cô không nhận ra anh. Nhưng anh thì nhận ra cô ngay. Vẫn giọng cười ấy, đôi mắt ấy dù có vẻ từng trải hơn. Anh bảo, Ngọc bật cười. Em già tới nơi rồi mà anh bảo vẫn như xưa. Hai người ngồi ở quán rượu trên tầng thượng một khách sạn có ban công hướng về bờ sông. Gió buổi chiều lồng lộng thổi, làm Ngọc luôn phải nheo mắt lại trong lúc Khang lặng lẽ hút từng hơi khói thuốc. Ly rượu màu hổ phách in bóng ngọn đèn góc tường thành một chấm vàng loang sóng. Ngọc tự hỏi không biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Còn cô nữa, cô đang nghĩ gì trong đầu? Đôi khi Ngọc tự hỏi, mối quan hệ của cô và Khang có phải là món quà của Thượng Đế hoặc trò đùa của số phận? Vì những lúc có, không có trong đời nhau, và phần không có nhiều hơn, rất nhiều. Cả anh lẫn cô đều có cuộc sống riêng, khoảng trời riêng, và đột ngột có nhau trong những khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng đó là những khoảnh khắc làm xao xuyến cả tâm hồn. Những khoảnh khắc có người cả đời không tìm được. Anh từng nửa đùa nửa thật bảo rằng, mỗi lần ngồi bên cô, huyết áp anh cứ trồi sụp lung tung, điện thoại thì nhiễu sóng, như trẻ con mới lớn học đòi yêu đương. Khi nói câu ấy, anh cười, cô cũng cười, vừa thẹn thùng, vừa thích thú. đúng là như trẻ con. Trong khi anh bận rộn với điếu thuốc trên tay, cô cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch. Trên môi cô còn đọng lại một giọt rung rung, óng ánh. Và khi Khang nhìn thấy, anh khao khát đặt môi mình lên giọt rượu ấy xiết bao. Nhưng taxi đã đến rồi, và Khang vội vàng bảo cô hãy ôm anh một cái trước khi anh đi. Dưới tàn hoa phượng đỏ rực và dòng người xe qua lại như mắc cưỡi, Ngọc ôm nhẹ anh vừa đủ, để sau đó mùi nước hoa ngọt ngào của cô quyện lấy mùi thuốc lá nồng nàn của anh, cứ thoang thoảng mãi trên ngực áo cả hai. Trong phòng chờ của sân bay, Khang ngồi nhìn chiếc điện thoại trong tay, nửa muốn gọi Ngọc, nửa lại ngại ngần. Trong phòng làm việc, Ngọc bâng khuâng nhìn qua cửa kính, nhớ đến cái ôm vừa rồi của mình. Sao cô không ôm anh lâu hơn một chút nhỉ? Hóa ra cả anh lẫn cô đều là người hèn nhát. Ngọc luôn ngắm bức chân dung 16 tuổi vào lúc 4 giờ sáng. Đó là giờ khắc cô nghĩ về Khang nhiều nhất. Như thể giờ khắc đó, anh là của riêng cô, tinh khiết và trọn vẹn. Ngồi gọn lõn trong chiếc ghế gỗ, Ngọc vừa ngắm tranh, vừa tưởng tượng lúc này phía bên kia đại dương, Khang có lẽ đang lái xe trên đường về nhà. Cũng có thể anh đang bận rộn trước bảng đen trong lớp học, hoặc anh đang miên man với những sắc màu, với những cô người mẫu tóc vàng, mắt xanh. Thường thì Ngọc chỉ tưởng tượng đến đấy rồi vươn vai ngồi thẳng dậy, xỏ giày vào chân và mở cửa bước ra đường, đứng khởi động trước công viên với tâm tư phơi phới. Có hôm cô vừa xỏ giày xong thì Khang gọi, thật là thần giao cách cảm nhé. Qua điện thoại giọng anh trầm đặc mùi thuốc lá. Chuẩn bị chạy bộ chưa em? Em sắp ra đường bây giờ, bữa nãy thế nào anh? Kẹt xe, mưa to quá, anh đang gọi em trong xe. Mưa ư? Lần thứ hai khi anh về rồi lại đi, trời mưa rất to. Không. Khi hai người ngồi uống cà phê ở một ngõ nhỏ, mưa chỉ rơi nhẹ hạt. Sao cô không nhìn anh lúc ấy nhỉ? Cô chỉ nhìn ly cà phê, nhìn bầu trời xám xịt. Nhìn làn khói thuốc mỏng mảnh tan rất nhanh trong gió. Và cô biết anh cũng không nhìn cô. Anh nhìn bâng quơ ra khoảng trời mưa thưa trước mặt. Nhìn người gánh hàng rong ướt lướt thước. Nhìn bà mẹ chở con đi học, vừa đi vừa cằn nhằn. Có lúc anh thoáng nhìn vào một điểm trên chiếc áo len mỏng của cô. Và bảo mặc thế lát nữa nóng chết. Cô mỉm cười. Không sao, em quen rồi. Rồi cô cũng nhìn bâng quơ lên đỉnh một ngọn cây. Mưa thế này lũ chim biết trốn vào đâu. Ngồi bên cạnh Khang, trên chiếc taxi lượn vòng vèo, ngoằn ngoèo qua những ngõ nhỏ, phố nhỏ. Ngọc muốn dựa vào vai anh, nhắm mắt lại, lắng nghe cảm giác của mình. Cảm giác có anh, nhưng cô lại nhìn ra ngoài cửa kính xe và kêu lên mưa to quá kìa. Âm thanh đầy hốt hoảng. Bên cạnh cô, anh im lặng mãi, liên tục rít từng hơi khói thuốc. Cô bảo hút ít thôi anh, hôm qua anh ho nhiều. Về khách sạn, Khang ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, lận khận châm thêm điếu thuốc, mắt vẫn không nhìn Ngọc, lúc ấy đã ngồi đối diện trên một mép giường. Không gian trầm xuống một cách kỳ cục, nhìn vẻ trầm tư của Khang, Ngọc dịu dàng. Đến đây ngồi cạnh em 5 phút đi, như kiểu người Nga trước lúc chia tay ấy, chỉ ngồi và im lặng thôi. Khang lặng lặng nghe theo, và khi cô không kềm chế nữa, dựa nhẹ vào người anh ôm cô đủ chặt. Để cô cảm nhận được một bên mặt anh áp vào gò má lành lạnh của cô. Cô cảm nhận được cái hít hơi nhẹ nhẹ, kín đáo mà anh muốn giấu và lòng ngực cô nghẹn ngào. Nhưng cô nén được, và để thoát ra cảm xúc ấy, cô trêu anh. Mừng quá, sắp được về với các cô gái tóc vàng của anh rồi. Anh cười, ừ, sắp xa cô tóc đen mắt nâu này rồi. Ngọc hít một hơi thật dài, lách khỏi vòng tay Khang. Đó là lúc ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô, vô vàn cảm xúc. Thế nhưng, hai con người hèn nhát chỉ trao cảm xúc khoảng 30 giây, rồi Ngọc bật thốt. Đến giờ anh đi rồi kìa. Trong thang máy, anh và cô cùng nhìn chiếc vali dưới chân, lắng nghe tiếng thang máy chuyển động và ngừng. Ngoài trời vẫn mưa, càng lúc càng nặng hạt. Anh vỗ nhẹ trên tay cô thật nhanh và bước lên xe, bảo tài xế, đi đi. Anh không nhìn lại một lần nào. Trên đường về nhà, Ngọc mở cửa kính xe, nhòi hẳn mặt ra ngoài. Từng dòng mưa quắt xuống răng rác và tê dại. Phía trước mù mịt, ướt. Hai bên cổng nhà Ngọc có hai bụi nguyệt quế nở hoa trắng xóa. Mỗi sáng khi Ngọc xuống phòng khách, Hương nguyệt quế len lỏi vào tận bên trong, ngọt ngào như một lời nhắn gửi nhớ thương. Khang có bao giờ nói với cô một câu thương nhớ chưa nhỉ? Có đấy, không phải một câu, nhưng tất cả chỉ là lời nói và khoảng cách mãi mãi là khoảng cách. Anh thỉnh thoảng vẫn gọi cho cô vào buổi sáng sớm bên này, giờ anh tan sở và trên đường về nhà buổi chiều bên kia. Những câu hỏi tuyền là câu hỏi. Mùa mưa bên ấy cũng đang bắt đầu phải không em?
Vâng,
hôm qua mới mưa một trận to lắm. Hoa nhà em rụng hết cả. Em khỏe không?
Vẫn chạy bộ mỗi ngày chứ, em vẫn bình thường.
Rồi thời gian lặng lẽ trôi, câu hát ấy lúc nào cũng đúng. Với bất cứ lứa đôi nào, huống gì một đôi lứa chẳng phải là đôi lứa. Lại ở cách xa nhau cả một đại dương. Dân gian có câu, xa mặt cách lòng. Đúng còn hơn cả tử vi bói toán. Có lẽ những nhớ nhung nếu có, cũng đã phai đi khá nhiều. Có lẽ vì khoảng cách, có lẽ vì những mối quan hệ khác. Có rất nhiều có lẽ, khiến Khang mỗi ngày mỗi giật lùi, và Ngọc mỗi ngày mỗi đứng im. Cô không còn bồng bột và sốc nổi để tự phơi mở cảm xúc của mình ra nữa. Cô giấu đi rất khéo. Anh cũng thản nhiên dần hoặc cố thản nhiên. Giữa hai người giờ đây là những ký ức tuyệt đẹp và dịu dàng. Liệu họ sẽ còn có những khoảnh khắc lung linh như trước kia không? Ngọc tự hỏi rồi tự trả lời. Hãy biết chờ đợi và tưởng tượng. Thỉnh thoảng Ngọc lại thì thầm một mình như đang trò chuyện với Khang khi rảo bước giữa hai bờ cỏ dài. Bên ấy có gì lạ không anh? Sắp thu rồi. Trời mát và lá cây đang chuyển màu. Anh có định lên núi để vẽ không?
Có đấy.
Và uống rượu nữa. Thỉnh thoảng Ngọc cũng gọi cho Khang. Nhưng chỉ có những hồi chuông giống giả kêu mãi. Có lẽ anh đang bận học hoặc đang bận gì khác. Thậm chí đã chán việc trò chuyện vu vơ. Ngọc tắt máy và rảo chân chạy. Cô không buồn, cũng chẳng trách hờn. Nơi cô ở, vài cơn mưa rào đầu mùa không đủ xua đi hơi đất hừng hực phả lên từ những con đường. Nhưng nó đủ đánh thức muôn loài hoa dại nở đầy trong lùm cây, bụi cỏ. Ngọc không chạy một hơi như mọi lần, mà thỉnh thoảng lại chậm bước, lách vào vệ cỏ mềm để hái một nhánh hoa và vui thích nhìn lũ cào cào, châu chấu nhảy loạn lên trong đám cỏ. Mặt trời ẩn dần lên sau lô nhô những mái nhà và những hàng cây, vẽ lên bầu trời vô số vạt mây hình thù lạ lùng, khiến Ngọc ngẩn ngơ, dừng chân hẳn lại. Trời bỗng nhiên hào phóng tặng một ngọn gió làm triền cỏ rập rờn, thoang thoảng mùi cà phê từ một quán vỉa hè. Ngọc rảo bước nhanh hơn, vừa chạy vừa ngửa cổ nhìn trời. Có lẽ giờ này bên ấy, anh cũng đang ngồi uống cà phê và ngắm nhìn đường phố. Khi Ngọc về đến nhà, phương đông đã chói lọi, vô vàng nắng. Khoảng sân nhà Ngọc sáng bừng với những chậu hoa nhiều màu. Em gái Ngọc đang tưới cây ngẩng mặt lên khoe. Hoa sen nhà mình vừa nở kia kia. Ngọc vui thích mỉm cười. Ngồi thụp bên chậu hoa, Ngọc nhắm mắt lại, hít một hơi. Hương thơm ngang ngát từ thềm như lan vào tận phòng khách. Nơi bó hoa quỳ vàng trong tay cô gái 16 tuổi cũng đang ngập tràn ánh nắng. Những nụ hoa. Mỗi buổi sáng, cô đều múc một ca nước ra tưới cho chậu cây ngoài ban công. Chậu cây anh tặng cô ngày anh lên đường tu nghiệp. 2 năm, không lâu lắm đâu em. Chỉ 2 cái Tết nữa là anh về. Anh nói thế khi áp gương mặt đẫm nước mắt của cô vào ngực. Cô khóc, không ngượng ngùng trước mặt người thân của anh. Quá lâu, đối với em 2 năm là quá lâu. Khi nói câu nói ấy, cô nghĩ về tính tình hay thay đổi của mình. Cô vốn là người thiếu lòng chung thủy. Nói đúng hơn, cô dễ cảm động trước một ánh mắt, một nụ cười, một lời khen ngợi. Hoặc nói đúng hơn nữa, cô có thể yêu cùng lúc vài người. Khi anh đến với cô cũng đang có một tình yêu khác. Và nếu trong 2 năm vừa qua, cô chỉ có một mình anh là bởi vì anh khá hoàn hảo, khiến cô không cần bổ sung thêm một ai khác nữa. Anh không biết tính cách này ở cô. Có thể vì cô giấu nó rất kỹ. Cũng có thể vì anh không thể tưởng tượng ra người yêu mình lại có tính trăng hoa, thứ tính cách của vô số đàn ông. Anh chỉ thấy cô là người con gái đặc biệt, vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt, thứ mà anh luôn trông đợi ở phụ nữ. Vì thế anh đã ngỏ lời cầu hôn cô. Cô không từ chối, cũng không nhận lời. Cô chỉ bảo mình chưa sẵn sàng. Và đúng là cô chưa sẵn sàng thật.
Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm vợ, làm mẹ, sống khuôn khổ nề nếp trong mái ấm gia đình. Cô đã quen yêu và sống như một bản năng và thấy điều đó là quá đủ. Lời cầu hôn của anh mang lại khá nhiều cảm xúc mâu thuẫn cho cô. Trong sâu sắc tâm hồn, cô vừa mừng vừa sợ. Cô mừng vì nếu anh không thốt ra điều đó, cô sẽ luôn băn khoăn rằng anh yêu cô đã đủ chưa? Liệu hình bóng cô có đủ xóa bỏ tất cả những bóng hồng đã và đang theo đuổi anh một cách lộ liễu như từ trước đến giờ? Anh cầu hôn cô có nghĩa là câu hỏi đó đã được trả lời một cách rõ ràng. Đó là về phần anh. Còn phần cô sợ mình yêu anh chưa đủ để chung thủy với anh suốt cả cuộc đời. 2 năm có thể là một khoảng thời gian khá dài so với tính cách của cô, nhưng sự thủy chung trong 2 năm ấy không đảm bảo rằng những năm sắp tới cô sẽ tiếp tục chung thủy. Và cô thà sống độc thân suốt đời còn hơn lập gia đình rồi ly hôn vì chính sự thay đổi của mình. Anh hơi buồn vì câu trả lời của cô, nhưng do cô vẫn dịu dàng và mãnh liệt khi bày tỏ tình cảm với anh, nên anh nghĩ hãy cho cô ấy một thời gian. Đúng lúc ấy thì anh nhận được quyết định cử đi tu nghiệp. Khi anh báo tin, cô có cảm giác tim mình bị hụt một nhịp. Từ trước đến giờ, cô luôn là người nói lời chia tay, không phải là người bị rời bỏ như thế này. Anh ôm cô vào lòng. Anh không bỏ em. Chúng ta sẽ xa nhau một thời gian, và thời gian đó đủ cho em suy nghĩ về đề nghị của anh. Cô lắc đầu, nước mắt rơi ướt má. Không không, 2 năm là quá dài. Em không biết mình có đủ sức chờ đợi anh không. Đó là lần đầu tiên cô nói thật về tính cách của mình. Nhưng anh lại hiểu theo hướng khác. Em là một cô gái mạnh mẽ. Anh tin em sẽ không buồn bã đến nỗi phát bệnh khi xa anh. Cô im lặng, biết nói gì với anh nữa bây giờ. Cô không thích sự cô đơn dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Từ trong thâm tâm, cô nghĩ ngày anh đi chính là ngày kết thúc một cuộc tình. Nghĩ như thế, tim cô không khỏi nhói đau. Dù sao, trong suốt 2 năm qua, cô đã yêu anh trọn vẹn và duy nhất. Ý nghĩ kết thúc một cuộc tình khiến cô khóc nức nở khi tiễn anh ra sân bay. Anh dỗ, 2 năm, không lâu lắm đâu em. Và đặt vào tay cô một chậu cây nhỏ. Hãy chăm sóc nó, xem nó như sự hiện diện của anh. Bao giờ nó ra hoa là anh về. Đang khóc, cô bật cười. Ai lại so sánh mình với một chậu cây chứ? Anh ghì chặt cô vào ngực thêm lần nữa. Em cười được rồi, thế là anh yên tâm. Và anh đi. Thật lạ, cô đối diện với nỗi cô đơn một cách bình thản. Có lẽ vì mỗi ngày, anh và cô vẫn trò chuyện với nhau qua webcam. Cô bưng chậu cây ngoài ban công vào cho anh nhìn và hỏi, anh có thấy không? Nó vừa ra thêm 2 cái lá đấy. Qua webcam, ánh mắt anh ấm áp nhưng đầy vẻ mỏi mệt. Cô lo lắng. Anh ốm à? Phải giữ gìn sức khỏe chứ. Anh bảo, ừ, chương trình học dày quá, anh hơi mất sức. Cô bảo, anh cố nghỉ ngơi khi rảnh đi. Mỗi tuần mình gặp nhau một lần thế này là được rồi. Anh lắc đầu, bận mấy anh cũng phải nhìn thấy em mỗi ngày. Mới đó đã hơn nửa năm trôi qua. Chậu cây nhỏ đã cao hơn 2 tấc. Cô phải chuyển nó sang một chậu to hơn và hoảng hốt khi thấy nó héo rũ. May sao, đó chỉ là cơn khủng hoảng nhỏ và 2 ngày sau, chậu cây lại mơn mởn, tốt tươi. Qua webcam, anh bảo, em có tay trồng cây đấy, chẳng mấy chốc mà nó ra hoa. Cô hỏi, có nhớ lời hứa cây ra hoa là anh về không? Anh nheo mắt, em đừng tráo cây khác vào là được. Bẵng đi 3 tuần, anh không vào webcam. Cô sốt ruột, email liên tục, cũng chẳng tâm hơi gì. Giống như anh tự nhiên biến mất vậy. 3 ngày cô không làm được việc gì. Ban đêm cô thắt thỏm, ngồi chờ trước màn hình, trông ngóng một cách tuyệt vọng. Anh ở đâu? Thêm 3 tuần nữa, anh xuất hiện, tươi tỉnh, vui vẻ. Anh bảo mình đi theo các giáo sư để thực tập luận án. Không được bất cứ liên lạc nào em ạ. Cô nuốt ực ực giận hờn xuống đáy ngực, hững hờ trả lời khi anh hỏi. Em khỏe không? Dĩ nhiên là cô khỏe. Cô chỉ sụt hơn 2 ký và qua webcam anh không thấy được điều này. Anh bảo, từ giờ trở đi anh sẽ còn đi thực tập nhiều. Anh chỉ nói thế nhưng cô hiểu sẽ có thêm nhiều cái 3 tuần mất tích và cô sẽ phải tập quen đi. Vì sao chứ? Cô tự hỏi mình. Vì sao cô lại quen với nỗi cô đơn và không còn nhạy cảm với những ánh mắt liếc tình, những gợi ý nửa úp nửa mở về hẹn hò, vui chơi như trước kia nữa? Vì sao cô không thể rung động với bất cứ ai khác khi quanh cô vẫn còn có những bóng dáng đàn ông hoàn hảo không kém gì anh? Thêm nửa năm nữa trôi qua, Đã lâu cô và anh không còn trò chuyện qua webcam nữa. Anh quá bận và những chuyến đi thực tế ngày càng kéo dài. Thỉnh thoảng, sau những chuyến đi đó, anh gửi email cho cô. Lời lẽ trong thư ngắn gọn đến nỗi cô còn ngạc nhiên. Em yêu, khỏe không? Anh sẽ phải túi bụi mặt mũi với bài vở suốt mùa hè này, nên chỉ viết được vài câu cho em. Đừng giận anh nhé. Lúc nào rảnh anh sẽ gọi điện cho em. Cô ngồi lặng đi trước màn hình, rồi tắt máy đi mà không trả lời thư anh. Trả lời làm gì? Liệu anh có thời gian để đọc nó không? Chậu cây ngoài ban công không còn là cây con nữa. Nó đã trưởng thành, mượt mà với những nụ hoa xanh sẫm nhú ra từ nách lá. Ngày nó ra chiếc nụ đầu tiên, cô suýt kêu lên vì vui mừng. Nhưng đêm đó trời mưa, và sáng hôm sau cô lại kêu lên vì thất vọng khi thấy nụ hoa bé tí ấy nằm dưới gốc cây. Anh không có vẻ gì buồn khi nghe cô báo tin. Đó là lần nói chuyện qua webcam hiếm hoi và tình cờ cô có được với anh. Tình cờ vì khi cô lang thang trên mạng và một giờ mà cô không nghĩ là anh còn thức, thì thấy nick của anh đỏ đèn. Cô đã mừng ứa nước mắt. Anh bảo vừa học xong và chuẩn bị đi ngủ. Qua webcam, gương mặt của anh lộ vẻ mỏi mệt thực sự. Và khi cô rưng rưng bảo, chậu cây ra hoa rồi anh ạ, à, mỗi một cái thôi, nhưng nó lại rụng vì trời mưa. Anh thì ngáp. Cái ngáp không che giấu khiến cô cảm thấy mình có lỗi. Ngáp xong anh bảo, nó sẽ ra nụ khác, em lo gì? Dường như anh quên mất lời hứa hoa nở thì anh về ngày nào. Cô rưng rưng, em cũng nghĩ thế, thôi anh đi ngủ đi. Lần đầu tiên sau hơn một năm anh đi xa, cô thấy mình chìm liễm trong nỗi cô đơn tận cùng. Tình yêu là thế này ư? Cắn môi cho tiếng khóc đừng òa vỡ, cô vùi đầu vào trong chăn. Hoa nở hay không, cô không cần quan tâm nữa. 2 năm, rồi thêm 1 năm nữa, anh vẫn chưa về. Đúng hơn, anh không về nữa. Anh đã viết cho cô một email thật dài, khuyên cô nên quên anh đi. Anh đã có một người khác, ngàn lần xin lỗi em. Anh đã không chịu nổi sự cô đơn và cực nhọc khi phải ở một mình bên này. Vì thế, anh đã phản bội em. Ngẫm lại, anh mới là kẻ chưa sẵn sàng cho mối quan hệ vững chắc là hôn nhân. Anh đã yếu lòng, đã thay đổi. Và anh không muốn mang mặc cảm tội lỗi ấy để trở về bên em. Dù không đáng để anh tha thứ, anh vẫn mong sau này chúng ta có thể là bạn. Cô đứng yên lặng ngoài ban công, bên cạnh chậu hoa nở tưng bừng, trái tim cô héo úa. Tháng 4, 2013.